Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại một số khu công nghiệp về tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án. Với lợi thế về hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư và chính sách thu hút cởi mở, Bắc Ninh tiếp tục là miền đất hứa, điểm đến chiến lược của nhiều doanh nghiệp FDI. Thời điểm này, số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng khi trẻ nhỏ trở lại trường học, do đó cần tăng cường các biện pháp phòng chống. Trong mưa lũ, khi tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn là lực lượng tiên phong lao vào những nơi hiểm nguy để bảo vệ nhân dân. Thượng úy Hoàng Văn Trung, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh là một tấm gương như thế.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 9, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã phường sau sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Cao Đức. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự chủ trì buổi giám sát và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Xã Cao Đức hiện có hai trạm y tế gồm trạm y tế Cao Đức và trạm y tế Vạn Ninh. Sau sắp nhập, trạm y tế Cao Đức quản lý theo dõi hơn 6,2 nghìn nhân khẩu, hơn 1,8 nghìn hộ dân trên diện tích hơn 11 km2. Từ đầu năm 2024 đến ngày 20 tháng 8 năm 2025, trạm thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 5,5 nghìn lượt người, chủ yếu là các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh xương khớp. Hồ sơ sức khỏe điện tử được quản lý đạt trên 98% dân số. Công tác tiêm chủng mở rộng duy trì đều đặn. Công tác dân số kế hoạch gia đình được triển khai với mạng lưới 8 cộng tác viên y tế thôn. Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đội ngũ nhân lực, nhưng các trạm y tế Cao Đức và Vạn Ninh vẫn nỗ lực duy trì hoạt động hiệu quả, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh và nhiều thách thức khác, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đồng chí đề nghị Ban Văn hóa Xã hội tiếp thu tổng hợp những kiến nghị đề xuất của các trạm y tế để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp cải thiện tình hình tại các trạm. Đồng chí yêu cầu ngành y tế cần tiếp thu ý kiến của các trạm về việc tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở. Trong thời gian tới, đồng chí Trần Thị Hằng nhấn mạnh cần tập trung hướng đến mục tiêu đảm bảo sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế cơ sở. Để đạt được mục tiêu này, các trạm y tế cần không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác giao tiếp và chăm sóc người bệnh nhằm tạo ra sự tin tưởng và hài lòng cao nhất cho người dân khi đến thăm khám và điều trị tại các trạm.
Sáng ngày 17 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại khu công nghiệp Thuận Thành 1 và khu công nghiệp Thuận Thành 2 về tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án. Dự buổi giám sát có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Khu công nghiệp Thuận Thành 1 có diện tích 262,7 ha, được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 3 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, thuộc địa bàn phường Ninh Xá và Trạm Lộ. Hết tháng 8 năm 2025 đã thực hiện công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng 259 ha, được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 238,4 ha đất. Giai đoạn 1 đã hoàn thành việc san nền, đường giao thông, thoát nước, cấp nước gần 19 ha. Giai đoạn 2 đã hoàn thành 90%. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 4 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến đầu tư, tổng số vốn đăng ký hơn 330 triệu đô la. Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành và lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách đánh giá cao tiến độ, chất lượng và kỹ thuật đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đảm bảo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, đồng tình với quan điểm của doanh nghiệp về mở rộng diện tích khu công nghiệp, đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư. Về kiến nghị liên quan đến việc cấp điện, nhà máy cấp nước sạch cho khu công nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giải quyết, xử lý hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Khu công nghiệp Thuận Thành 2 có tổng diện tích 252 ha thuộc địa bàn phường Thuận Thành và Mão Điền do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà đất Sanfa làm chủ đầu tư. Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay việc xây dựng hạ tầng đã hoàn thành trên 85%, thu hút 80 doanh nghiệp thứ cấp đến đầu tư, với tổng số vốn là hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó 55 dự án vốn FDI. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn thân thiện với môi trường. Hiện doanh nghiệp gặp một số khó khăn như hệ thống cấp nước chưa ổn định, hệ thống điện trung thế thường xuyên xảy ra sự cố mất điện, nhất là những ngày mưa gió. còn 38,7 hectare đã hoàn thành việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng chưa được bàn giao đất. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cũng như thu hút các doanh nghiệp thứ cấp có hàm lượng công nghệ cao theo định hướng của tỉnh. Với những khó khăn đề xuất của doanh nghiệp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu và phối hợp với ngành chức năng để cùng tháo gỡ. Tuy nhiên cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng còn dở dang, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Chiều ngày 17 tháng 9, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Gia Bình. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở tầng khu công nghiệp Gia Bình có diện tích trên 306 hectare. Chủ đầu tư hạ tầng là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 2.500 tỷ đồng. Đến thời điểm này, khu công nghiệp Gia Bình đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư, hoàn thành phần lớn các hạng mục kỹ thuật và đã đón nhà đầu tư thứ cấp vào thi công. Trong thời gian tới, nhà đầu tư khu công nghiệp Gia Bình tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Đông Cứu và xã Gia Bình để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng còn lại của dự án, hoàn thành đầu tư hạ tầng đường giao thông, thoát nước, cấp điện, trạm cấp nước, xử lý nước thải, điện chiếu sáng, tập trung nguồn lực tài chính cần thiết cho đầu tư các hạng mục công trình còn lại của dự án. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát nêu một số ý kiến trao đổi như làm rõ vấn đề sử dụng nước sạch và cấp nước sạch tại khu công nghiệp, làm rõ chỉ tiêu sử dụng đất, các công trình hoàn trả, kênh mương thoát nước, vị trí xây dựng trường dạy nghề, nguyên nhân chậm đầu tư một số hạng mục theo yêu cầu. Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao quá trình đầu tư cũng như tiến độ hoàn thành dự án. Đồng chí đề nghị nhà đầu tư phối hợp với địa phương giải quyết triệt để vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục về thiếu nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là công tác san lấp, hoàn trả các hạ tầng đô thị, hạ tầng nông nghiệp, kênh mương, tưới tiêu thoát nước. Đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn thành các hạng mục thiết yếu còn lại như điện chiếu sáng, nước sạch, đấu nối xử lý nước thải, viễn thông để nhà đầu tư thứ cấp sử dụng được ngay khi đầu tư vào khu công nghiệp. Đề nghị xã Đông Cứu, xã Gia Bình phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình hoạt động tháo gỡ những vướng mắc và làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn.
Sáng 17 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 lần thứ 3. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước, Bùi Thanh Sơn, Lê Thành Long và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, các bộ cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2025 đạt 95,66% kế hoạch, tương đương với gần 850.000 tỷ đồng. Hiện còn 18 bộ, 29 địa phương chưa thực hiện phân bổ với số tiền trên 38.000 tỷ đồng. Có 29 bộ cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt dưới mức bình quân chung cả nước. Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh quản lý hơn 20,3 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó vốn ngân sách địa phương chiếm khoảng 90%, còn lại là vốn ngân sách trung ương. Cùng với cả nước, tỉnh đang nỗ lực bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó Bắc Ninh xác định rõ công tác giải ngân vốn đầu tư công là mệnh lệnh chính trị, là cam kết hành động của chính quyền với nhân dân. Đến hết tháng 8, tổng số vốn giải ngân của tỉnh là trên 10 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9% và ước đến hết tháng 9, tổng số vốn giải ngân đạt trên 12.000 tỷ đồng, bằng 60,3%. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà các bộ ngành địa phương đã nỗ lực đạt được trong giải ngân đầu tư công, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều bộ ngành địa phương vẫn có kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới 50% so với tổng vốn được giao. Vì vậy, yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các ngành, bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo tinh thần sâu rõ. Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời có quyết tâm cao, hành động quyết liệt sáng tạo trong giải ngân vốn. Thường xuyên đôn đốc kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức cá nhân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc về vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp cho các công trình, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia, để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ chất lượng, an toàn của công trình, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Bắc Ninh đã khẳng định vị thế là một trong những thủ phủ công nghiệp của cả nước. Với lợi thế về hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng và chính sách thu hút cởi mở, Bắc Ninh tiếp tục là miền đất hứa, điểm đến chiến lược của nhiều doanh nghiệp FDI. 8 tháng năm nay, bức tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt khi tỉnh Bắc Ninh vừa lên dẫn đầu cả nước với hơn 4,5 tỷ đô la vốn đăng ký mới và điều chỉnh, chiếm trên 40% tổng vốn FDI của cả nước. Đáng chú ý, số vốn các doanh nghiệp FDI điều chỉnh tăng vốn đạt trên 3 tỷ đô la, chiếm trên 70% tổng số vốn thu hút trong 8 tháng. Điều đó cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp khi đầu tư vào Bắc Ninh. Ông Meng Yang, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Năng lượng Yathan Việt Nam, đánh giá cao môi trường đầu tư tại Bắc Ninh.
Năm 2024, chúng tôi đã đi rất nhiều tỉnh để tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh, bởi tại đây có môi trường đầu tư rất tốt, chính quyền hỗ trợ rất nhiệt tình, hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao hoàn chỉnh, dự án đã được triển khai rất nhanh, chỉ mất 5 tháng để có được sản phẩm đầu tiên. Với những tín hiệu khả quan này, chúng tôi đã quyết định đẩy nhanh tiến độ nhà máy thứ hai tại Bắc Ninh.
Ông Victor Kỳ, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil Việt Nam, nhận thấy Bắc Ninh tiềm năng khi đầu tư.
Chúng tôi nhận thấy tiềm năng rất lớn khi đầu tư vào Bắc Ninh, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, linh kiện bán dẫn, mà còn có dư địa rất lớn trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm cho nông nghiệp. Tiềm năng khi đầu tư vào Bắc Ninh là rất lớn, bởi tại đây hiện đang hội tụ nhiều khu công nghiệp đa ngành, nghề.
Các dự án công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử cùng với kế hoạch mở rộng quy mô của các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn, Gotech, Amkor đã củng cố vị thế thủ phủ công nghiệp phía Bắc. Năm năm qua, mặc dù phải đối mặt với thiên tai dịch bệnh, nhưng chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Bắc Ninh luôn đứng đầu cả nước, đạt mức tăng trưởng hai con số. Mục tiêu hướng tới của tỉnh là thúc đẩy nền công nghiệp hiện đại, xây dựng hạ tầng công nghiệp đủ sức hút với đại bàng. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trước tiên là chúng ta phải rà soát lại quy hoạch và tới đây sẽ tổng quy hoạch tổng thể lại để làm sao tạo ra được những khu công nghiệp thực sự là đủ cái sức hút nhà đầu tư khó tính và nhà đầu tư tiềm năng để làm sao mà nâng cao cái hiệu quả sử dụng khu công nghiệp để tránh cái lãng phí đất đai tài nguyên của địa phương. Cái sự kết nối giữa những cái vùng đã phát triển tốt với những cái vùng bắt đầu phát triển.
Với nền tảng hạ tầng vững chắc, môi trường đầu tư hấp dẫn cùng chính sách đồng hành nhất quán, tỉnh tiếp tục khẳng định là đất lành của các doanh nghiệp FDI. Trong giai đoạn tới, khi các dự án chiến lược mới được triển khai, Bắc Ninh hứa hẹn sẽ không chỉ duy trì mà còn nâng tầm vị thế trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.
Chuyển sang những thông tin khác. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình công tác quân sự quốc phòng địa phương sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, sáng 17 tháng 9, đoàn kiểm tra số 1 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Vũ Ninh. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chỉ huy quân sự phường Vũ Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát chỉ đạo của trên, tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo đủ biên chế chất lượng, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng không nhân dân, thực hiện tốt các khâu các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2026, làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho các gia đình chính sách người có công. Nhờ đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự phường Vũ Ninh trong thời gian ngắn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng công tác tuyển quân năm 2026, phấn đấu có tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ cao, trong đó có nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ.
Sáng ngày 17 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức buổi làm việc với các xã Yên Phong, Yên Trung, Văn Môn, Tam Đa, Tam Giang nhằm hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các phòng đơn vị trực thuộc sở và các đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi giải đáp, hướng dẫn cụ thể với từng kiến nghị đề xuất của các địa phương liên quan tới cách tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng, xác định hạn mức đất ở, trình tự thủ tục đấu giá đất đã xây dựng hạ tầng, hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính, cơ chế phối hợp thay thế để xác minh nguồn gốc đất, chế độ bồi thường hỗ trợ cây lâu năm, thủy sản, xác định hạn mức đất ở sau sáp nhập, thiếu nhân lực làm nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các xã tiếp thu các ý kiến gợi mở, đề xuất giải pháp của cơ quan chuyên môn để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn tại địa phương. đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai để người dân hiểu và chấp hành nghiêm, thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng cho cán bộ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời trong thời gian tới.
Ngày 17 tháng 9, Tổ công tác hướng dẫn đôn đốc kiểm tra vận hành chính quyền địa phương hai cấp số 1 của tỉnh tổ chức kiểm tra hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại phường Hạp Lĩnh và xã Yên Phong. Tại các địa phương, thành viên tổ công tác chia nhóm theo lĩnh vực đến từng phòng làm việc trao đổi trực tiếp với đội ngũ cán bộ công chức để nắm bắt tình hình cụ thể và hướng dẫn tư vấn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn tại. Đồng thời trực tiếp giải đáp các vấn đề về bố trí nhân lực. Theo đó, các địa phương cần thực hiện rà soát, sắp xếp bố trí phù hợp, tăng cường đào tạo bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ công chức ngày càng đáp ứng tốt hơn với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tổ công tác sẽ bố trí cán bộ đầu mối, giữ liên lạc với địa phương để giải đáp ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với những khó khăn vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách pháp luật, tổ công tác ghi nhận và báo cáo với tỉnh trung ương để sớm có phương án giải quyết.
Sáng 17 tháng 9, đoàn công tác của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có buổi làm việc với lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh để trao đổi chia sẻ về công tác báo chí truyền thông. Tại buổi làm việc, lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh thông tin, mặc dù sau sáp nhập 4 cơ quan báo chí của hai tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song thời gian qua các nội dung tuyên truyền vẫn luôn được đảm bảo đúng với định hướng, thông tin được đăng tải chính xác, kịp thời truyền tải đến người dân những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đoàn công tác Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao việc quản lý vận hành cơ quan báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh sau khi sáp nhập, đặc biệt là sự phối kết hợp giữa cơ quan báo chí của tỉnh với học viện trong việc đào tạo tập huấn cho cán bộ công tác trong ngành báo chí tuyên truyền. Qua trao đổi thực tế, thời gian tới, học viện cũng xem xét để thay đổi về phương thức, hình thức tuyển sinh cũng như đào tạo sao cho phù hợp với xu thế, nhất là việc chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí của trung ương cũng như địa phương.
Sáng 17 tháng 9, Hội khuyến học tỉnh phối với công ty trách nhiệm Samsung Display Việt Nam tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đại diện lãnh đạo công ty đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đây là chương trình thường niên giữa Hội khuyến học tỉnh và công ty trách nhiệm Samsung Display Việt Nam. Trong 10 năm qua, chương trình trao 1.700 suất học bổng và quà trị giá 1,9 tỷ đồng cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Chương trình học bổng của Samsung Display thể hiện nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp, đồng thời góp phần thực hiện được chủ trương không ai bị bỏ lại phía sau của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh trao tặng bằng ghi nhận tấm lòng vàng đóng góp cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2025 đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam.
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip chia sẻ một nam sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3 tỉnh Bắc Ninh bị bạn đánh trong khuôn viên trường học. Ủy ban nhân dân xã Tiên Lục đã chỉ đạo công an xã phối hợp với nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Theo báo cáo nhanh của trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn vay mượn tiền giữa một số học sinh cùng lớp 8A4. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc học sinh bị đánh, nhà trường đã nhanh chóng cử giáo viên chủ nhiệm đến các gia đình học sinh liên quan để tìm hiểu, xác minh sự việc, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp cùng công an xã làm rõ. Trong ngày 16 tháng 9, lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên học sinh bị đánh nhằm giúp em ổn định tâm lý, đồng thời đã thành lập hội đồng kỷ luật tạm dừng học đối với các học sinh có liên quan để phục vụ công tác xác minh, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và nhân văn để mỗi học sinh yên tâm học tập và phát triển toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng là bệnh thường gặp quanh năm ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong. Thời điểm này, số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng khi trẻ nhỏ trở lại trường học. Do đó, các gia đình có con nhỏ và các trường mầm non, cơ sở trông giữ trẻ cần tăng cường các biện pháp phòng chống. Chị Phạm Thị Thu, xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh, có con nhỏ vừa đi học trở lại được vài ngày thì bị sốt, nổi nhiều nốt ở miệng, không ăn được, quấy khóc phải nghỉ học. Khi đến viện, các bác sĩ xác định cháu bị tay chân miệng nên cho cách ly để điều trị. Chị Phạm Thị Thu nói:
bạn này nghỉ hè ở nhà thì là vẫn ăn ngủ, vẫn hoạt động bình thường, vẫn ăn ngủ tốt, vẫn ngoan. Có đi học được vài hôm thì bắt đầu là bị sốt, thì là em cho lên trên này khám thì là các bác cho vào khoa tay chân miệng.
Khoa bệnh nhiệt đới tiêu hóa Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 hiện đang điều trị khoảng 10 ca mắc tay chân miệng. Các bác sĩ cho biết số ca mắc đang có xu hướng gia tăng, nhất là khi trẻ bắt đầu trở lại trường học. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thanh Hương, trưởng khoa bệnh nhiệt đới tiêu hóa Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 thông tin.
Thông thường thì tay chân miệng thì thường có 2 đỉnh dịch một năm, là thường một đỉnh dịch vào từ tầm tháng 3 đến tháng 5 và một đỉnh dịch vào tầm từ tháng 8 đến tháng 10. Thì như chu kỳ mọi năm thì tháng 9 này khi mà trẻ bắt đầu đi học thì thường là tay chân miệng bắt đầu vào mùa. Chính vì vậy nên là bệnh viện chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ về thuốc men, trang thiết bị để có thể ứng phó với cả dịch.
Theo báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn tỉnh, số liệu từ tuần mùng 4 đến mùng 10 tháng 9, số ca mắc tay chân miệng trên toàn tỉnh cũng đã tăng hơn 2 lần so với tuần trước đó. Bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị và chưa có vaccine nên các gia đình có trẻ nhỏ cần cẩn trọng và chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Thanh Hương, trưởng khoa bệnh nhiệt đới tiêu hóa, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 2 đưa ra khuyến cáo.
Đối với những gia đình mà có trẻ nhỏ thì phải thường xuyên rửa tay cho trẻ, vệ sinh môi trường và ăn uống nâng cao thể trạng. Và đối với những cái trẻ mà có những cái dấu hiệu nghi mắc tay chân miệng, như là có những sốt nhẹ này, có ban ở lòng bàn tay, lòng bàn chân ở miệng thì cần cách ly và cần đưa đến ngay đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Bệnh tay chân miệng lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. Đối tượng thường gặp là trẻ dưới 5 tuổi. Khi mắc bệnh, trẻ có triệu chứng đa dạng, khó phát hiện và có thể gây ra biến chứng nặng nề như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi dẫn đến tử vong. Đặc biệt, đây là bệnh truyền nhiễm có thể lây lan, bùng phát thành dịch, do đó cần giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, không để dịch bùng phát. Công an xã Sơn Động Bắc Ninh vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều ngày 15 tháng 9, tại đoạn đường 279 Húng Quảng Ninh Sơn Động, Công an xã Sơn Động phát hiện bắt quả tang đối tượng Nông Minh Tuân, sinh năm 1991, trú tại thôn Làng Trẻ, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và chất cục bột màu đỏ, cùng nhiều tăng vật tài liệu liên quan. Đấu tranh khai thác nhanh, Tuân khai nhận các đoạn ống trên đều chứa ma túy đá ngựa. Công an xã Sơn Động đã lập biên bản vụ việc, ra quyết định tạm giữ đối với Nông Minh Tuân để xử lý theo quy định pháp luật.
Thưa quý vị, trong mưa lũ, khi tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn là lực lượng tiên phong lao vào những nơi hiểm nguy để bảo vệ nhân dân. Tấm gương Thượng úy Hoàng Văn Trung, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh cùng đồng đội đã để lại dấu ấn đẹp khi dũng cảm vượt lũ cứu người, cứu tài sản cho nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Thượng úy Hoàng Văn Trung qua phóng sự dưới đây.
Cách đây một năm, bão số 3 Yagi đã khiến cho toàn bộ thôn Đa Hội xã Hợp Thịnh ngập sâu trong nước. Nước lũ dâng nhanh, toàn bộ gần 700 hộ dân của thôn đã bị cô lập. Nhận lệnh, Thượng úy Hoàng Văn Trung cùng đồng đội đã nhanh chóng có mặt triển khai cano áo phao, vượt dòng nước lũ để cứu giúp người dân. Trong quá trình cứu hộ, Thượng úy Hoàng Văn Trung đã không quản ngại hiểm nguy, ngâm mình dưới dòng nước xiết để cõng dìu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, cùng với đồng đội, di chuyển đồ dùng, tài sản của người dân đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Ngọc Hoa, trưởng thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh nhận xét.
Đến bữa như không kịp ăn cũng vẫn phải rằng là tiếp tục làm việc hết sức mình để cứu đắp đập cho nhân dân để chống lũ, vận chuyển các cái tài sản của nhân dân lên nơi cư trú an toàn. Một sự biết ơn của nhân dân chúng tôi ghi nhớ trong đời, không thể nào quên.
Trong nhiều cơn bão lũ khác, Thượng úy Hoàng Văn Trung cùng đồng đội của mình cũng đã không quản ngại nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân. Và không chỉ trong bão lũ, Thượng úy Hoàng Văn Trung còn trực tiếp tham gia vào nhiều vụ việc tìm kiếm nạn nhân đuối nước tai nạn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì nhân dân phục vụ. Thượng úy Hoàng Văn Trung, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Khi được nhận nhiệm vụ thì luôn luôn cố gắng vượt qua mọi cái khó khăn vất vả, đặc biệt là kể cả sự nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng. Bản thân tôi cũng rất là thấy hạnh phúc và cảm thấy mình được làm được giúp đỡ được một phần nào đó cho người dân, cho mọi người, thì đấy cũng là một cái niềm vinh dự lớn lao đối với các anh em chiến sĩ khi được hoàn thành nhiệm vụ.
Trung tá Nguyễn Văn Thọ, phó đội trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Trong nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy thì đồng chí luôn là một đồng chí xung kích vào những chỗ nguy hiểm để di chuyển tài sản và cứu người trong đám cháy hoặc là trong các vụ sự cố tai nạn hoặc mưa lũ. Đây cũng là một gương điển hình của đơn vị để cho các đồng chí cán bộ trẻ noi theo trong quá trình học tập, chiến đấu và công tác.
Hình ảnh Thượng úy Hoàng Văn Trung cùng đồng đội vượt lũ cứu người, cứu tài sản đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân. Đó không chỉ là tấm gương sáng trong lực lượng công an nhân dân, mà còn là minh chứng về tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thưa quý vị, gần 30 năm qua, chợ Dàu, phường Từ Sơn là nơi mua bán sầm uất của người dân trong vùng, với hơn 500 tiểu thương đang kinh doanh đủ loại hàng hóa, từ thực phẩm, đồ khô cho đến đồ tiêu dùng. Thế nhưng phía sau sự nhộn nhịp ấy là những lo ngại về an toàn phòng cháy chữa cháy, khi hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây dù đã được đầu tư từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu. Phóng viên Hải Yến thông tin từ hiện trường.
Hiện tôi đang có mặt tại chợ Dầu. Chợ có diện tích khoảng hơn 6.000 m2 với hàng trăm tiểu thương vẫn đang buôn bán tấp nập mỗi ngày. Song điều đáng nói là hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây mặc dù đã được đầu tư từ năm 2022, tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa được các cơ quan chức năng nghiệm thu. Theo đề xuất thì chợ sẽ phải tạm dừng hoạt động để khắc phục những bất cập. Tuy nhiên theo thực tế thì chợ vẫn đang mở cửa hoạt động bình thường.
Qua ghi nhận, nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn tồn tại ngay trong khuôn viên chợ. Tại một cửa hàng bán hàng mã, bình chữa cháy không được đặt ở vị trí dễ thấy, khó tiếp cận, gây cản trở cho việc xử lý sự cố ban đầu. Ở một cửa hàng khác, hàng hóa chất cao che kín ổ điện, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy nghiêm trọng. Chị Vũ Thị Thủy, tiểu thương tại chợ Dàu, phường Từ Sơn bày tỏ.
Bà con cũng lo chứ. Nếu mà cháy thì mình cũng thiệt hại của mình nhiều chứ. Thì đâm ra là mới mong các cấp chính quyền coi như là hỗ trợ cho bà con.
Với hàng trăm hộ kinh doanh và khối lượng hàng hóa lớn, đa số dễ bén lửa, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây hỏa hoạn, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng không chỉ của tiểu thương mà còn cả của người dân xung quanh. Ban quản lý chợ Dàu cho biết từ năm 2022, chợ được đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy với kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Dự án đã kết thúc song vẫn chưa được các cơ quan chức năng nghiệm thu. Vấn đề lớn nhất nằm ở việc lối xe chữa cháy ra vào không đạt yêu cầu, đồng nghĩa với việc khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa sẽ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận hiện trường. Bà Nguyễn Thị Phương, tiểu thương tại chợ Dàu, phường Từ Sơn mong muốn.
Đây là rất chi là lo ngại rồi, làm sao mà không lo ngại được vì bất chắc nó xảy ra còn cũng không ai mong muốn như thế. Thì cũng mong là ở cấp trên là lưu tâm hơn đến để có các biện pháp gì hoặc là có các cái đồ dùng vận dụng gì tốt thì để cho bà con là có phương tiện dễ dàng hơn để chuẩn bị cho cái phòng cháy chữa cháy.
Ông Trần Đức Hoàn, phó ban quản lý chợ Dàu, phường Từ Sơn cho biết thêm.
Xe chữa cháy không được sử dụng ở đây cũng có hệ thống phòng cháy chữa cháy là nước vào tận các trung tâm một là có hết các hệ thống gọi là nước để cứu hỏa trong trung tâm một là có hết. Xảy ra sự cố thì chúng tôi có vòi có đảm bảo vòi nước để chữa cháy và máy phát nổ chữa cháy đây chỉ có mỗi cái xe của cứu hỏa không vào được ở trong này là vì đường nó như thế thôi.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không chỉ là điều kiện cần cho hoạt động kinh doanh bền vững mà còn là lá chắn bảo vệ tính mạng tài sản của cả cộng đồng. Những bất cập về hạ tầng phòng cháy chữa cháy tại chợ Dàu cần được khẩn trương khắc phục để một khu chợ truyền thống lâu đời không trở thành điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 18 tháng 9. Khu vực phía đông, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 84%. Khu vực phía tây, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 83%. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sương và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.